chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, Nguyệt về gặp ba mẹ ở quê và biết được sự thật về anh. Hóa ra Hà Quốc Trung lúc 8 tuổi bị ba là Quốc Mặt Ngựa nghi ngờ không phải là con ông nên đánh đập, đuổi đi. Bà Vân, mẹ anh đã văn lạy gửi gắm anh cho ba mẹ Nguyệt chăm sóc. Ba mẹ và các anh chị em trong nhà khi đó yêu thương anh như ruột thịt, gọi anh là anh cả. Riêng như Nguyệt đặc biệt yêu quý anh cả, bám giết anh như hình với bóng. Sau này Quốc Mặt Ngựa biết được chính xác anh là con ông nên đã đón anh về lại nhà. Kể từ đó, Như Nguyệt và Quốc Trung không còn gặp lại nhau. Biết được thân phận của người ấy, Nguyệt bắt đầu lo lắng khi Quốc Trung cũng là người mà Mai, bạn thân cô thầm yêu. Liệu Quốc Trung có lựa chọn Mai, một cô gái hoàn hảo như thế? Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Loan.
Lúc lên Hà Nội, ba mẹ cứ ép mình phải đi với hắn. Mình nói hắn trở tới Phủ Lý là được, rồi mình sẽ tự bắt xe, mà hắn không dừng. Mình cũng chẳng buồn la hét. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, cứ lặng yên như vậy cho tới khi về tới quán. Mình vừa xuống xe thì hắn bỗng dưng cũng xuống, chặn trước mặt mình. Anh thèm ăn cá bông lau kho quá. Ngón tay trỏ của hắn ngoắc nhẹ vào ngón út của mình, ánh mắt năn nỉ. Nguyệt ơi! Có ai đó gọi mình. Em chào thầy ạ. Thầy, Nguyệt. Nguyệt, mày quen thầy à? Giọng cái Mai dịu dàng vô cùng, mà sao mình cảm giác như mình sắp toi tới nơi. Lại còn hắn chỉ chào em. Mặt vẫn không quay sang bên đó, cứ nhìn mình chằm chằm như đợi câu trả lời vậy. Tối nay anh sang ăn cơm được không? Giờ anh lên quán ngồi đợi em nhé. Còn Mai há hốc rồi. Chết mất, mình ăn ở kiểu gì mà toàn rơi vào mấy tình huống vậy hả? Biết làm sao? Nguyệt. Giọng hắn giống như làm nũng vậy. Liếc sang, cái Mai vẫn giữ vẻ lịch sự yêu kiều. Lòng mình cứ thấy rờn rợn. Tôi mệt lắm, tối nay chắc cũng chỉ ăn mấy cái bánh thôi. Mình dứt khoát, tưởng hắn thương cảm đi về, ai dè vẫn dày mặt đậu xe, đường hoàng lên tầng 3. Nguyệt, thế này là sao? À, mày quen thầy lâu chưa? Tự dưng thấy tội lỗi quá, mình cứ như cái loại lừa bè dối bạn vậy. Đã tới nước này, chắc chỉ có một biện pháp duy nhất thôi, thành thật, còn mong được khoan hồng. Mình kéo nó lên gác, thủ thỉ tâm sự. Kể hết, kể từ đợt mình điên, tới nhà hắn ở, cho tới việc lúc nó chỉ hắn là thầy nó, mình sốc như nào. Chuyện ba mẹ mình nói hôm trước, mình trình bày không thiếu một chữ, có chăng chỉ là giấu đi chút cảm xúc trong mình. Mình nghĩ, nó không cần phải biết, nó biết cũng chỉ thêm rắc rối mà thôi. Đừng giận tao nhé, Mai xinh đẹp. Nó trầm tư hồi lâu, lòng mình nơm nớp lo sợ. Mai, tao không cố ý mà. Tao không biết thầy mày kể lại là anh cả ngày xưa ở nhà tao. Tao coi mày là bạn thân, vậy mà hắn quen mày lâu như vậy, mày không kể lấy một lời. Xem ra tao không quan trọng gì. Xin mà, tại tao cũng không biết kể từ đâu, mọi chuyện cứ rối loạn. Đừng ghét tao. Mày còn giận việc thầy nói dối mày không? Vẫn hơi tức tức. Vậy bây giờ, với tư cách là bạn thân của mày, tao xin mày một việc, không ghét thầy nữa, mày trở lại quý thầy như anh trai mày nhé. Dù sao, nghe bảo chị Nga anh Hoàng cũng quý thầy mà. Tao tha thứ cho mày với điều kiện mày tha thứ cho thầy. Trời đất, trên đời sao có người rộng lượng đến thế, như đại sứ hòa bình vậy. Nếu đổi lại, chắc mình còn làm mình làm mẩy, bắt nạt nó dài dài. Nếu điên lên, có khi còn chửi bới loạn xạ cho đỡ tức. Cái Mai này dịu dàng nhân từ, một người hoàn hảo như nó sao có thể chơi với một con bốc đồng như mình được. Thấy nể nó luôn. Mình đành đồng ý, không tức hắn nữa. Nguyệt này, chuyện này thực ra cũng có cái tốt.
Tốt gì?
Ừ, tại mẹ bảo tao, thầy nhát gái nên cần phải tấn công nhiều hơn. Mà tính tao mày cũng biết đó. Mấy việc đó nếu tao chủ động cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy. Nên là giờ có mày thật tốt.
Mình vẫn còn ngơ lắm. Con bạn phải giảng giải tiếp.
Giờ mày với thầy cũng gần như anh trai em gái. Có khi thầy còn thân với mày hơn cả con Vi. Nên có gì tao nhờ mày tác động thêm. Ví dụ trước mặt thầy thì nói tốt tốt cho tao một chút. Nhưng ý tứ nhé, đừng lộ liễu quá. Rồi tạo cơ hội cho bọn tao. Ví dụ như lúc nãy thầy nói muốn ăn cơm chẳng hạn. Hay là tẹo nữa mày cứ đồng ý đi. Rồi tao cũng tới luôn.
Có thể mày còn ghét thầy, nhưng nể tình chị em tốt bao năm giúp tao đi nhé. Việc này thành công, không bao giờ bạn Mai quên bạn Nguyệt. Nếu sau này đám cưới tao, mày không muốn làm phù dâu, thì con tao sẽ nhờ mày làm mẹ đỡ đầu. Nha, Nguyệt nha.
Thương thầy nhiều lắm rồi ý.
Chưa một ai đem cho tao cảm giác mong nhớ đến vậy.
Nó cứ nói, mình cứ nghe. Đầu óc đờ đẫn, rối rắm.
Mình đang được đứa bạn thân nhất nhờ vả, mà chẳng hiểu sao, cảm giác giống như bị dồn tới chân tường vậy.
Không muốn giúp, có thể nói ra lý do sao?
Nó sẽ hiểu ư? Hay mình trở thành cùng một ruột với con Vi? Và mình lại mất thêm một người bạn nữa, chỉ vì đàn ông?
Kể cả nó hiểu, thì mình đấu lại được à?
Can đảm lên, và kết quả sẽ là con Mai cạch mặt mình. Bốn mắt được tỏ tình thương hại, nói rằng anh chỉ coi em là em gái, rồi sợ chạy mất dép.
Mình hèn nhát, mình thừa nhận. Quá khứ đen tối, cộng thêm tiên nữ hoàn hảo như nó, mình chỉ biết thở dài mà thôi.
Nguyệt, nghĩ gì vậy?
Giúp tao nha. Đi mà, năn nỉ.
Ừ, được rồi. Nhớ sau này làm dâu nhà giàu, đừng quên chị mày là được.
Tuân lệnh.
Nó khẽ reo lên vui vẻ, rồi kéo mình lại dặn dò. Lòng như có tảng đá đè, nặng nề lắm, mà vẫn phải cố tươi cười, đứng dậy giúp bạn yêu.
Theo kế hoạch là mình sẽ ra ban công, nơi giáo sư đang ngồi, gợi ý rằng vừa mua được cái bông lau to lắm, có muốn thì tối ăn cơm cùng. Hắn tất nhiên đồng ý, còn mình cười cười mới đều.
Đúng lúc đó, con Mai từ gác xếp của mình đeo túi xách đi xa, chuẩn bị về. Mình phải diễn như là mình mới nảy ra ý định vậy. Ra kéo tay lôi nó vào rủ dê.
Hôm nay tao kho cá, mời thầy mời mày về ăn cơm, mày cũng về cho vui.
Nói để giữ phép lịch sự, ban đầu e thẹn từ chối.
Thôi, tao bảo ba mẹ hôm nay về ăn cơm rồi mà.
Mình cần phải nhiệt tình hơn nữa.
Thôi mà, lâu lắm mới có dịp, về ăn cơm với tao đi.
Nhưng mà hai người hẹn trước rồi, tao ngại lắm.
Ngại gì, toàn chỗ quen biết.
Sợ thầy không thích.
Tôi mời Mai về ăn cơm, anh có ý kiến gì không?
Mình quay sang lườm lườm bốn mắt. Câu này lẽ ra phải là em mời bạn em về ăn cơm nha anh. Mai là bạn thân nhất của em đấy ạ.
Khổ là lời lẽ giả tạo quá, mình đếch nói được, đành sửa kịch bản.
Tùy em.
Hắn đáp gọn lọn. Mình quay sang hồ hởi.
Đấy, thấy chưa? Có gì mà không thích? Về nhà tao ăn cơm. Mày không về, tao giận đó.
Nó làm bộ bị ép, khó xử đành nhận lời. Mình diễn nốt câu cuối.
Thôi, thế thì ở trên đây ngồi đợi tao. Lát nữa ba người cùng về.
Xong, mệt cả người. Vẽ vời không chịu được. Thay vì một câu mời đơn giản mà phải vòng vèo trên trời dưới biển. Trời, với cái bọn IQ cao, nhiều khi cũng mệt mỏi thật. Suy nghĩ của chúng, mình có cố cũng chả theo kịp.
Cái Mai và thầy nó giống nhau, đều không thành thạo nấu nướng. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần về nhà mình, cái Mai thường ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách xem TV, còn hắn thì hay vào bếp giúp mình, khi thì nhặt mớ rau, lúc thì bóc củ hành.
Thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ, trong bếp có em và Nguyệt là được rồi.
Ôi, con bạn tôi, ngọt ngào quá, suýt nữa thì mình trụy tim.
Mình giúp hai người cho vui, giáo sư đáp lại.
Khiếp, toàn người văn minh lịch sự.
Hắn giật lấy túi cá từ tay mình, chuẩn bị làm. Kể cả mình đích thân mua hay sai bọn nhân viên, thì
yêu cầu đầu tiên bao giờ cũng phải là tươi sống, cho nên không bao giờ bảo bán hàng mổ sẵn cả.
Thầy để em giúp, cẩn thận bẩn áo ạ.
Thôi, mình làm cũng được, bạn đừng lo.
Con này, hắn mà đưa thật thì nó tính sao? Chắc mình lại phải xông vào mất.
Giáo sư tuy nấu ăn dở tệ, nhưng làm gà, vịt, cá, thậm chí là lợn đều rất thành thạo. Chặt khúc nào ra khúc đấy, ngon lành cành đào.
Thế em đi thái giềng vậy?
Một nửa thái miếng, một nửa xay vắt lấy nước nhé.
Mình dặn dò, nó bảo.
Mày thật, cứ như tao không biết nấu ăn không bằng.
Ừ, tao quên, xin lỗi.
Mình đành cầm rổ thái hoa chuối để nộm với sứa. Hai người đó đều thích món này.
Chưa khi nào ăn bữa cơm mà ngượng ngùng như thế. Ba người mời qua mời lại, bối rối.
Nguyệt ơi, cá hơi mặn thì phải, mày phải chú ý chứ.
Nó đút miếng nhỏ cho mình nếm.
Thôi chết, đầu óc để đi đâu, hơi đậm thật.
Đành kéo niêu cá về phía mình, đẩy đĩa nộm sườn chua ngọt, rau xào ra phía trước.
Xin lỗi, đoảng quá, hai người ăn tạm mấy món này vậy.
Đã ngại thì chớ, có người lại cứ nhiệt tình vòng tay qua gắp cá, vừa ăn vừa phán.
Ăn với cơm vừa mà, ngon lắm.
Cái tên đáng ghét này, nói thật hay nói kháy đây?
Chịu, không đoán được.
Chỉ biết hắn ăn hết mấy bát cơm và cả niêu cá của mình.
Lần sau, mày đừng kho cá này, kho cá hồi ý.
Cá hồi ăn bổ lắm đấy.
Bây giờ thời đại tân tiến rồi, ăn uống không để chỉ no bụng mà còn phải quan tâm tới giá trị dinh dưỡng trong thức ăn.
Mình hơi choáng, nhưng thôi, không thèm chấp nó, đang dính buổi yêu, đành cười trừ.
Ừ, mày nói phải, để lần sau.
Mình lại thích nhất cá này, cả mỡ cả nạc, ăn rất tuyệt. Cá hồi là món khác không tính, nhưng kho thì khô lắm, không ngon bằng.
Giáo sư húp bát canh chua, chèn câu xanh dởn.
Còn Mai á khẩu, nó vẫn cười giữ lịch sự, nhưng trong lòng chắc không dễ chịu, nhìn qua là biết.
Thằng cha này, thường ngày mình nói gì hắn đều nhất mực lắng nghe, hôm nay phát biểu hơi nhiều.
Lẽ nào có ý với Mai?
Cũng phải thôi, đóa hoa rực rỡ trước mặt, ai mà chẳng muốn gây ấn tượng. Có điều hình như hắn đang đi sai chiến thuật rồi. Cái Mai, nó không thích đàn ông chặn miệng nó như thế.
Ăn xong, tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ tiến tới. Mình bảo hai bạn ấy ra phòng khách gọt hoa quả súp. Mình bên trong dọn dẹp, rửa bát đũa.
Lủi thủi làm, tự dưng thấy buồn.
Chàng, con đại gia, giáo sư toán học, phong độ hết chỗ nói. Nàng xinh đẹp yêu kiều, học thức cao. Nhìn chỗ nào cũng thấy xứng đôi. Không yêu nhau, phí phải biết.
Có gì mà mình phải giàu dĩ, có gì phải chán nản. Đúng là hâm mà.
Anh rửa nhờ cái tay.
Giật mình. Nhà có hai buồng tắm, ngay đấy mà phải chạy vào bếp. Vẽ chuyện thật.
Đã thế lại ám muội đứng đằng sau. Tay vòng qua eo, má chạm má mình. Hơi thở đều đều, gần gần, kiểu khiêu khích.
Rửa cái tay thôi mà lâu la kề cà. Hại mình nóng hết cả người.
Lúc xong đường hoàng, lau vào vạt áo mình nữa. Muốn ăn đòn đây mà.
Ghét em lắm.
Hắn thủ thỉ. Trước khi vào xem tivi còn to gan, nhá một phát, khiến tai mình đỏ ửng.
Ghét thì ghét, mình chắc cần hắn quý chắc.
Không thèm, rất là bực mà.
Nói chuyện một hồi chợt cái Mai cấu nhẹ. Mình biết bài vội vàng nói.
Thôi, muộn rồi, hai người về đi, mai tao còn phải dậy sớm đi làm.
Anh đưa con Mai về hộ tôi với.
Thôi, tao bắt xe cũng được, phiền thầy lắm.
Tối rồi, mày lại xinh đẹp như này. Không an toàn đâu.
Bốn mắt kia, ý anh sao?
Tùy em.
Vẫn là tao tự về thì hơn.
Thầy có việc bận, ngại lắm.
Cái con này, không thể nhận lời luôn được à? Vòng vo tam quốc theo nó, mình phát mệt.
Toàn chỗ thân quen, ngại gì mà ngại. Tiện đường thì hai người về cùng luôn. Tiết kiệm tiền.
Phiền hà quá, thật không phải chút nào.
Trời ơi, chị Mai ơi, em lạy chị.
Mình bực, quay sang gắt.
Anh có thấy phiền không?
Cứ ngỡ, hắn bảo không, hoặc ít nhất cũng lắc đầu rồi đưa người đẹp về. Ai ngờ thốt ra lời vàng ý ngọc.
Thế này đi, nếu Mai thấy phiền, thì để mình gọi taxi đưa bạn về. người này là chỗ quen biết của mình, đảm bảo an toàn. Nguyệt cũng đỡ phải lo. Giáo sư đã nói thế thì học trò biết làm sao? Người yêu kiều kiểu cách như nó mà mở mồm ra, chữa em đổi ý, em đi với thầy thì mình chui đầu xuống đất. Rốt cuộc vẫn phải cảm ơn rối rít. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chị Mai giờ gặp phải thanh niên cứng rồi. Thôi cũng đành, cho nó chừa cái thói làm màu. Nghĩ cũng tội tội con bé. Mình bảo hắn tiễn nó xuống dưới nhà. Hai người đi rồi, một mình quay lại phòng, thấy nao nao khó tả. Suýt nữa thì chảy nước mắt. Hắn thì vẫn hay qua quán mình rồi, nhưng từ hôm đó, con Mai cũng chăm tới hẳn. Mang tiếng đến thăm bạn thân, tâm hồn toàn thấy để trên ban công tầng 3. Thỉnh thoảng lại mang vài bài báo tới. Em không hiểu chỗ này, chỗ kia. Thầy thầy trò trò, thảo luận hăng say. Quán là do mình mở. Mình yêu quý từng ngõ ngách, vật dụng nơi đây, mà giờ lại thấy ghét cái tầng 3 kinh khủng khiếp. Lâu dần, ghét luôn cả quán. Thời gian thầy trò dạy dỗ nhau, mình thậm chí không muốn ở lại, đành tìm việc khác làm. Hôm đi làm đầu, hôm đi shopping, hôm nay chán thì đi spa. Nghe bọn cái Liên nói, mấy bà khách giàu giàu hay đi spa này lắm. Mình hôm nay cũng mua thứ phé VIP. Trái đất đúng là tròn mà. Mát xa tầm quất chán chê, lúc vào tắm bùn, thế nào lại gặp người quen, lại còn ngay cạnh gian tắm của mình nữa chứ. Bà ta thấy mình tất nhiên phớt lờ. Người đi cạnh mình gặp một lần đi cùng với cái Mai và cái Vi rồi. Đoán không nhầm là mẹ hắn. Hồi bé, nghe bà nói mình từng gặp bác ấy, nhưng chắc bác cũng chẳng nhớ mình, nên thôi không chào. Cứ như vậy vào đóng cửa. Khổ là spa này thiết kế theo kiểu cổ đại. Tường ngăn cách làm bằng trúc, đẹp thì đẹp thật. Cách âm lại không tốt, đâm ra một số chuyện không muốn nghe mà cứ thế lọt vào tai. Chị dạo này trẻ quá, đẹp như thiếu nữ đôi mươi ý. Làm gì đến vậy, cô cứ nói quá. Thật mà, em thấy chị da hồng hào. Đi đường có khi người ta nghĩ em làm mẹ chị cũng nên. Đúng là mẹ thằng An, miệng lưỡi dẻo không kém nó. Bộ áo quần này hôm nay chị mặc lên khác hẳn đấy. Hôm nọ em đi dự triển lãm thời trang, thấy cô người mẫu đó mặc còn không đẹp bằng chị. Cô quá khen rồi. Em nói thật mà. Chị này, nghe nói chị định nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyển cổ phần. Em thấy cháu Trung làm toán, chẳng liên quan gì tới công ty cả. Chỉ bằng chị chuyển cho cháu Vi. Ôi giời, chưa gì đã lộ bản chất rồi. Ngày xưa mình nhớ không nhầm, cũng được răn dạy bằng câu, đàn bà con gái đứng tên quán làm gì, đàn ông họ lại tưởng mình tham. Suýt nữa thì bị lừa. Cái Vi cũng là giảng viên, liên quan gì? Không ngờ bác Vân nói vậy, bà ta đành phải xuề xòa. Nhưng có cháu An nhà em làm giám đốc kinh doanh mà, vợ chồng lấy nhau coi như một. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi tự có dự liệu của mình, dù sao đời tôi cũng chỉ có một thằng con trai. Chắc không nói được nữa, ai đó đành phải chuyển chủ đề. Thế việc kén vợ cho cháu nó tới đâu rồi? Nghe cháu Vi nói, chị ưng cháu Mai phải không? Ừ, con bé rất được. Xinh đẹp, nhẹ nhàng, lại khéo léo. Làm thạc sĩ ở nước ngoài. Vì thằng Trung mà nó về nước, đang muốn xin làm tiến sĩ với thầy. Vậy thì tốt quá. Mình chọn dâu cũng phải cẩn thận chị ạ. Chọn được đứa có ăn có học thế là có phúc rồi. Chị tính sao? À, tôi định ra riêng tới nhà người ta nói chuyện, rồi chọn ngày lành tháng tốt luôn. Thằng Trung không còn trẻ nữa rồi. Cưới năm sau là đẹp. Chị đã hỏi ý cháu chưa? Thằng đó chỉ biết nghiên cứu thôi. Chuyện vợ chồng chắc ba mẹ phải ra mặt hộ. Mà tôi nghĩ nó cũng thích con bé Mai. Dạo này tôi thấy nó hay cười tủm lắm, chắc đang yêu rồi. Cũng phải, cái Mai tuyệt vời thế cơ mà. Đàn ông không yêu nó có mà điên. Đi spa để thư giãn, mà đổi lại chẳng hiểu sao mình thấy tâm trạng như xuống dốc không phanh thế này. Chán trường, mệt mỏi, mình không nhớ rõ bằng cách nào mình về được tới nhà. Lúc mở cửa, người rã rời, chân tay lạnh toát. Không lết nổi vào giường, cứ thế nằm luôn dưới sàn. Nhìn ngang, nhìn dọc, hóa ra mấy cái đèn nhỏ lắp trên trần đẹp phết. Giờ mới biết cả tường nữa. Giấy dán hình hoa anh đào rất ấm cúng. Đầu óc mông lung, thỉnh thoảng trong ký ức chập chờn tiếng gọi trẻ con, giọng nói của đứa bé nhỏ nhỏ nghịch nghịch. Anh Trung ơi, cho em đi với. Anh ơi, bế em mỏi chân. Anh đừng chơi với chị Nga, chỉ thích anh chơi với một mình em thôi. Buộc tóc cho em đi. Mà không, Tết đi. Tết con rết như bạn kia kìa. Cho em tiền, mua bích ba bôn, em thổi bong bóng. Cố gắng nghĩ ngợi mà mọi thứ xa dần. Gương mặt của người ta năm đó, mình chẳng thể nào khắc họa được. Nếu có thể một lần quay lại tuổi thơ, mình thề mình sẽ gói ghém từng thứ thật chặt, mãi mãi không bao giờ quên. Nguyệt, Nguyệt, em sao vậy? Ai đó lay mình, giọng nói nghe cũng ấm áp, trìu mến lắm. Ai mà đẹp trai vậy? Ai mà khiến mình si mê đến khổ sở? Người này chẳng phải thích người khác rồi mà. Chẳng phải sang năm sẽ cưới vợ sao? Còn tới đây làm gì? Đột nhiên, tim thấy nhói, thẫn thờ, đờ đẫn. Mình quay đi tránh ánh mắt kia. Hắn không tha, cương quyết xốc mình dậy rồi ẵm lên tay. Tay cuống quýt xoa tay xoa chân cho mình. Hà hơi cho đỡ lạnh, giọng nửa quan tâm, nửa trách móc. Khó chịu chỗ nào hả em? Sao không gọi anh? Mình lắc đầu, hắn kiên nhẫn vỗ về, siết chặt mình hơn. Cúi xuống giọng nịnh nịnh. Anh đưa đi bệnh viện nhé. Nếu không thích, anh sẽ gọi bác sĩ tới đây. Xưa kia, cũng tư thế y như này thì phải. Là một đứa bé gái nhỏ bị ốm, nức nở, mẻ nheo, đứa bé trai. Hình ảnh đó xoẹt qua, mờ nhạt tới mức mình cũng không biết là ký ức hay chỉ là chút tưởng tượng của bản thân. Dù sao, cũng hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm trôi qua, hắn vẫn coi mình y như em gái bé nhỏ, yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng. Ngoan, có gì nói với anh nào? Có thể sao? Nói gì đây? Nói em thích anh nhiều lắm. Nói anh đừng coi em là em gái. Em muốn anh coi em như một người phụ nữ, được không anh? Nói anh đừng thích người khác, đừng lấy vợ. Cả đời ở bên em, có được không? Câu trả lời chắc chắn khiến mình đau lòng rồi. Mình là ai chứ? Sống trên đời khổ nhất là mắc bệnh ảo tưởng. Mình nhoài dậy, cố nói bình thường. Đến đây có việc gì? Hắn hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn đáp. Tới ăn cơm. Anh cũng biết nấu cơm mà. Nhà anh hết gạo. Xúc tạm bắt gạo nhà tôi về mà nấu. Nhưng không có thức ăn. Anh hết tiền rồi. Hắn và con Mai đúng là xứng đôi vừa lứa. Khả năng làm màu vòng vo không kém nhau là mấy. Mình vừa bực vừa mệt, chẳng buồn cãi nhau. Tìm ví rút ra toàn bộ tiền mặt đưa cho hắn quát. Đấy, cho anh, về đi, tha hồ mà ăn. Ai đó mặt tối đen, không làm gì được, liền véo má mình rõ mạnh, tức tối mắng. Trên đời, sao có đứa đáng ghét như em cơ chứ? Mình ức, đạp cho một phát, gào lên. Ghét cái gì mà ghét? Anh tưởng tôi quý anh lắm mà. Nói cho anh biết, tôi cũng ghét anh, ghét cay, ghét đắng. Mau biến đi cho khuất mắt tôi. Chắc bị động chạm tới lòng tự ái, có người bực bội về. Sau đó, vẫn tới quán thường xuyên, nhưng đi thẳng lên tầng 3. Lúc thì làm việc, lúc thì tâm sự với học trò. Gặp mình là bờ ơ bơ. Giận mới trả dỗi. Đợt này, mình luôn phải làm việc gì đó để giết thời gian và tránh nghĩ ngợi lung tung. Lúc thì nghiên cứu làm rau câu 3D, khi tập tành tự chế xà phòng. Có lúc dội hơi còn làm thơ con cóc đăng trên mạng. Nguyệt, nem chua. Thằng Tùng gọi. Nghĩ mình cũng khốn nạn. Lúc có ai đó bên cạnh thì em út út, tháng mới thèm ngó mặt một lần. Khi lẻ loi cô đơn, lại triệu hồi liên tục. Cũng may đều là những đứa rất ngoan, chưa bao giờ tỏ ra bất bình. Thằng Đức bận, nó định mở thêm quán nhậu nữa. Tôi tiện đường nên mang nem luôn cho bà. Nó rót bia cho mình tâm sự. Ừ, chuyện tốt, chỉ sợ nó vất vả kham không nổi. Kệ nó, mà cái này có gì hay ho mà bà thích thế, không chán à? Ngon mà, có khi ta phải sắp xếp thời gian về Thanh Hóa một chuyến, học làm món này, đưa vào thực đơn. Không biết họ có truyền nghề không nữa. Lên mạng mà kiếm, vẽ vời. Nói như mày thì, không hiểu thế nào là bí quyết à? Nem chua này, chấm với tương ớt chị tự làm, Tuyệt vời.
Rồi, chấm tôi ăn thử một miếng xem nào.
Mình tiện tay bẩn thì bóc rồi đút luôn cho nó.
Cũng được, lần trước tôi ăn rồi không chấm, lần này ngon hơn hẳn. Bà bóc luôn tôi cái nữa đi.
Ok, tao đã nói mà.
Mình cười phớ lớ, tự dưng nghe tiếng ghế đánh cạch một phát.
Anh cả mới tới ạ?
Tên này hình như bị đứa nào chọc rồi. Thằng em mình chào ngoan ngoãn là thế. Nhân viên của mình kính cẩn lễ phép như vậy mà cái mặt hắn hầm hầm. Mọi khi toàn ngồi tầng 3, hôm nay lại đổi chỗ xuống tầng 1. Được một lúc, học trò cưng cũng hớt hải xông vào. Rõ là gọi mình thẳng thốt mà mắt lại nhìn hắn.
Nguyệt ơi, tao mới được cho cái vé đi đạp vịt ở Hồ Tây. Tao với mày đi đi.
Ờ, đạp vịt ở Hồ Tây mà cũng có vé à chị?
Em tưởng cứ thế mà đạp, lúc nào lên thì tính tiền thôi.
Thằng này ngu như lợn. Mình dẫm nhẹ vào chân nó, rồi làm bộ tiếc nuối lên tiếng.
Uầy, thích thế. Khổ, tao bận mất rồi. Còn bao nhiêu việc?
Thật á, chán nhỉ.
Nó nháy mắt. Mình mặc dù đang chiến tranh lạnh với thầy nó, mà vì tình bạn, vẫn phải kìm nén đứng dậy mời chào.
Ê, anh đi đạp vịt không kìa?
Ê!
Anh phải chấm bài.
Tiếc quá, vé này chắc không dùng rồi. Mày xem, khách có ai thì cho họ.
Con Mai thở dài, thằng Tùng chưa gì đã nhanh nhẩu giật lấy.
Đi đi Nguyệt, tôi với bà đi.
Chưa thấy ai vô duyên như nó, mình đánh trống lảng.
Tao bận rồi.
Bà bận cái gì? Đi đi, vui mà.
Đi, xong tôi nói cho chuyện này, hài lắm.
Chưa kịp phản ứng thì nó lôi sành sạch. Không ngờ có người đang nghiêm trang chấm bài, tự dưng đứng bật dậy. Nói đau đầu, muốn đi đổi không khí.
Thế cũng hay. Thôi, bà tránh ra, để tôi với anh cả đi đạp vịt.
Thằng Tùng hồn nhiên, cái Mai và lão Trung thâm tím mặt mày. Nói vòng vo một hồi, túm lại, hôm ấy là cả bốn người cùng đi, quyết định để giáo sư chi thêm tiền cho con vịt còn lại. Mình đạp với thằng Tùng, Trung với Mai.
Ra tới giữa hồ, trời xanh mây trắng, không khí tươi mát, mà chẳng hiểu cớ làm sao, con Mai trượt chân ngã lộn cổ xuống nước. Mình sợ bùn rùn chân tay, may mà hắn nhanh nhẹn, kịp thời nhảy xuống cứu. Mình và thằng Tùng sau đó cũng quay đầu đạp về bờ. Kể cũng lạ, hai đứa đạp vịt còn không nhanh bằng giáo sư, vừa bơi vừa vác người.
Nhanh, gọi cấp cứu Tùng ơi!
Mình hoảng hốt, nó quát.
Bà dở vừa thôi, lên cho nó phải phép. Ngày cấp 3 đi chơi chung, không nhớ nó còn nhịn thở dưới nước giỏi hơn cả tôi à?
Nhìn sang bên đó, cây Mai hôm nay mặc váy trắng, ban nãy trông cao quý yêu kiều, giờ gặp nước, dính chặt vào thân, mỏng tang, từng đường nét quyến rũ thoát ẩn thoát hiện, vô cùng gợi cảm. Có người tha hồ mà bổ mắt.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng chắc mình không cần phải gọi cấp cứu thật. Thầy trò tự biết cách giải quyết. Nó mãi vẫn chưa tỉnh, hắn kiên nhẫn thực hiện sơ cứu. Mình quay đi, thực sự không muốn nhìn cái cảnh tiếp theo một chút nào.
Đột nhiên thằng Tùng nhíu mày, giật lấy điện thoại mình đang cầm trên tay rồi bảo.
Đưa cả cái túi sách của bà đây.
Đây, sao vậy?
Không sao cả, tôi sợ bà cầm bị ướt hỏng.
Sao tao cầm lại ướt?
Lần này thì nó ghé sát tai mình thủ thỉ.
Cứ yên tâm, bà không chết được đâu.
Mình ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu gì thì đã bị thằng vô nhân tính đó đẩy mạnh, cả người rơi tùm xuống nước. Có đánh chết mình cũng không dám tin rằng một ngày mình bị chính thằng em thân thiết mưu sát. Nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Mình ngã bất ngờ, nước xung quanh tràn vào miệng, khó chịu khủng khiếp. Nước vào mũi, cảm giác sặc bút tận tới đỉnh đầu, cả người chánh choáng.
Nguyệt, Nguyệt, cứu, cứu.
Trời ơi, là chị ăn ở có đức có độ mà sao số lại nhọ thế hả chị ơi?
Trời ơi, là chị ăn ở có đức có độ mà sao số lại nhọ thế hả chị ơi?
Trời ơi, sao tôi lại không biết bơi?
Trời ơi, sao đang yên đang lành, chị tôi lại sẩy chân mà ngã xuống thế cơ chứ?
Có ai không? Cứu chị tôi với, chị tôi sắp chết đuối rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.